Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 7, năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 16 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Chúng con tung hô Chúa, cảm tạ những hồng ân đặc biệt Chúa ban cho hai ông bà Gioakim và Anna, song thân của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Trong thiên ý nhiệm màu, khôn ngoan và cao siêu thượng trí, Chúa đã tiền định chọn hai vị thánh nhân làm thân sinh phụ mẫu cho mẹ Thiên Chúa. Chúng con xin tri ân Chúa đã xót thương con cái loài người mà tiền định trước thời gian, dành ban và tặng tuyệt vời này cho chúng con. Xin chúc tụng và tri ân Chúa. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong Cựu Ước ghi lại nhiều câu chuyện về những người phụ nữ son sẻ như Sarah, vợ của Abraham, người sinh ra Isaac vào tuổi già; Rebecca, vợ của Isaac; Rachel, vợ của Jacob, mẹ của Samson; Hannah, mẹ của tiên tri Samuel. Và đó nhằm nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa qua sứ mạng mà người trao ban cho con trẻ nhằm chuẩn bị cho nhiệm cục cứu độ con người. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Hai đấng thánh đã cùng trải qua nỗi đau son sẻ. Giáo hội không biết được nhiều về tiểu sử của hai thánh Gioakim và Anna, nhưng qua sách Thần Đô hiện diện cho ta biết đôi điều về lai lịch của thánh Gioakim và Anna và sủng ân cao vời Chúa ban cho hai vị. Thánh Gioakim sinh trưởng tại Nazareth. Ngài là người lúc nào cũng khiêm nhu, trong sạch, đầy nhiệt tâm và thánh thiện. Thánh nữ Anna sinh trú tại Bethlehem. Từ nhỏ, bà đã có một đức thanh tịnh, đức khiêm nhu, một nền thánh đức và một vẻ đẹp hoàn toàn xuất chúng. Tổng thần Gabriel mặc hình người hiện ra với thánh nữ Anna lúc bà đang sốt sắng cầu xin Thiên Chúa mau sai đấng cứu chuộc xuống thế gian. Tổng thần truyền tin cho bà đẹp duyên với ông Gioakim. Với thánh Gioakim, Đức Tổng thần chỉ báo tin trong giấc mộng: ông hãy xin cưới bà Anna, đấng toàn năng trao cho ông nhiệm vụ săn sóc Anna thật chu đáo. Anna là một ơn vô giá Thiên Chúa trao tặng cho ông. Sung sướng và tri ân tiếp nhận sứ điệp đó, thánh Gioakim vội vã tân hành. Cuộc hôn nhân được lo liệu ngay, mặc dầu cả hai đều không tiết lộ bí mật từ trời cao cho nhau biết. Lúc ấy, thánh Gioakim đã 46, còn thánh Anna lên 24 tuổi. Đôi bạn thánh ấy biến nơi cư ngụ của mình ở Nazareth thành một đền thờ để cùng nhau ca tụng Thiên Chúa, dâng mình phụng sự Ngài. Tuy nhiên, vẫn có đau khổ trong hạnh phúc của hai đấng thánh này. 20 năm đã trôi qua mà không có con được sinh ra đã đem lại vui tươi cho ngôi nhà vắng vẻ của ông bà. Người Do Thái cho đó là một sỉ nhục. Họ vợ trách hai ông bà cách gay gắt nhục nhã. Nhưng Thiên Chúa dùng cái nhục nhã ấy để chính đáng và chuẩn bị cho hai ông bà được hưởng niềm vui đang thiếu thốn. Theo ơn Chúa thúc giục bên trong, ông bà cầu xin Chúa ban cho được sinh con và đón hứa sẽ dâng con ấy vào đền thờ để con tặng hiến cho Thiên Chúa. Một năm sau, được ơn Chúa soi, Thánh Gioa-kim lên đền thờ Jerusalem dâng lời cầu nguyện và lời hy sinh cầu xin đấng cứu thế đến, đồng thời xin Chúa ban cho một người con hằng mong ước. Ít lâu sau, Thánh nữ Anna được hưởng thị kiến cao cả, Chúa xuất hiện trong trí bà, cho bà tràn đầy phúc lành. Toàn thân bà nên thiêng liêng, năng linh hồn bà nên toàn thiện. Chúa phán với bà, Anna, nữ tỳ yêu quý của ta, đã đến thời gian con ta làm người cứu chuộc nhân loại. Con ta phải sinh bởi một người nữ đồng trinh nguyên tiền, vô nhiễm tội, đồng thời làm mẹ của con ta hoàn toàn. Người nữ ấy, vì vinh dự làm mẹ con của ta, sẽ đặt cao trên hết mọi loài thụ tạo. Ta chọn con làm mẹ sinh ra người nữ ấy. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Đức Maria một người mẹ sẽ săn sóc cho Ngài, hết niềm tôn kính, mến yêu, tận tỵ, xứng với mẹ của con Chúa sau này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gioa-kim và Anna, dù không được chiêm ngắm công trình cứu độ, không được lắng nghe tiếng đấng cứu thế, nhưng các ngài đã trung kiên trong niềm tin vào Chúa, đã cộng tác vào công trình cứu độ khi sinh thành dưỡng dục mẹ Maria để xứng đáng là mẹ của đấng cứu thế. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay nói về cái phúc của đức tin. Phúc lớn nhất là các tông đồ được nghe trực tiếp Chúa Giêsu giảng dạy mà biết bao ngôn sứ và tổ phụ mong ước được nghe. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy, phúc cho những ai không thấy mà tin. Tất cả chúng ta cũng đã gặp Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể, qua Tin Mừng, gặp Đức Kitô qua lời nói và chứng tá của những người khác. Và chúng ta đã tin, vì vậy chúng ta được chúc phúc. Hơn thế nữa, chúng ta còn cưu mang lời Chúa trong thân xác hay chết này, và còn ném rước Chúa vào lòng. Trong thánh lễ, trước khi công bố Tin Mừng, vị chủ tế cùng với cộng đoàn ghi dấu thánh giá trên trán, trên miệng và trên ngực. Hành vi đó mang ý nghĩa ghi dấu thánh giá trên trán, có ý xin Chúa soi lòng mở trí để con hiểu lời Chúa. Trên miệng có ý xin cho con luôn cao rao lời Chúa, và trên ngực xin cho lòng con luôn yêu mến lời hàng sống. Để mừng lễ kính nhớ hai vị thánh tiền bối này thiết thực nhất và đẹp lòng Thiên Chúa nhất, thiết tưởng các đôi vợ chồng Kitô giáo hãy noi gương các ngài, sống tôn trọng, yêu thương và hết lòng bao dung, tha thứ cho nhau. Các bậc cha mẹ hãy luôn chăm sóc và dạy dỗ con cái theo thánh ý của Thiên Chúa, để các nhân đức nhân bản và nền tảng linh lý Kitô giáo được phát triển từ nơi các gia đình. Từ đó, đức tin được tỏa sáng khắp nơi trong mọi ngõ ngách cuộc sống, giá trị gia đình được trân trọng đúng nghĩa. Vì không phải chỉ có tình yêu thánh hiến là con đường độc tôn cao cả duy nhất, mà tình yêu hôn nhân gia đình cũng là một con đường thánh thiện, một ơn gọi, một con đường để hiến dâng toàn diện cho Thiên Chúa. Cũng như hội thánh, gia đình có nghĩa vụ tạo môi trường cho Tin Mừng được truyền đạt tới, và từ đó Tin Mừng được lan tỏa ra. Ích tông hứng gia đình Kitô hữu. Lạy Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, đôi bạn hạnh phúc, tất cả mọi tạo vật đều mang ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà tạo vật đã dâng lên cho đấng hóa công một lễ vật cao trọng, đó chính là Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Damasceno. xin cho con luôn biết noi gương hai thánh Gioa-kim và thánh An-na, luôn hết lòng ca tụng tạ ơn tình yêu thương tuyệt vời của Thiên Chúa ngay giữa những vất vả lao nhập của cuộc sống hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng nữ thừa sai thánh Claret Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sáng ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổng tu nghị thứ 18 của dòng nữ thừa sai thánh Claret Đức Mẹ Vô Nhiễm, một dòng gia thánh Antonio Maria Claret, người Tây Ban Nha, thành lập tại Santiago de Cuba hồi giữa thế kỷ thứ 19 để cộng tác vào công cuộc truyền giáo. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến và khai triển các đặc điểm của dòng là tôn sùng thánh mẫu, thi hành sứ vụ thừa sai và sống theo linh đạo của thánh Claret. Đức Thánh Cha nói, chị em là dòng Đức Mẹ, thiết tâm Đức Mẹ đồng hành, chỉ cho chị em thánh tâm con của mẹ và nói, các con hãy làm điều mà người dạy các con. Tiếp đến, trong tư cách là các thừa sai, chị em hãy mang sứ điệp của Chúa Giêsu đến những nơi mà chị em được gửi tới, với lòng tín thác và dịu dàng của mẹ Maria, thể hiện những lời nói và cử chỉ của Chúa, để làm cho nước tình thương của Chúa hiện diện trên thế giới. Sau cùng, chị em cũng là những người con của thánh Antonio Maria Claret, một vị thánh mục tử, thừa sai và sáng lập, đang chuyển cầu cho chị em, và người là mẫu gương mà chị em luôn có thể noi theo để học cách vun trồng tương quan con thảo với mẹ Maria, lòng hăng say loan báo tin mừng và sự táo bạo truyền giáo. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các nữ tu Claret liên tục đào sâu những căn cội đoàn sủng của dòng. Chị em được kêu gọi thông truyền, làm lây sang những người gần gũi chị em niềm vui tin mừng. Chị em đừng sợ vượt qua các biên giới địa lý và cuộc sống, như thánh Claret đã làm, để mọi người nhận biết tình thương bao la của thánh thần Chúa.
In Jerusalem, cơ quan quản trị bức tường thành khóc đưa ra lời xin lỗi. Ban lãnh đạo cơ quan quản trị bức tường than khóc ở Jerusalem đã xin lỗi Đức Điện Phụ đang dịch dòng về đất tại đây vì một nữ nhân viên của cơ quan này đòi ngài phải che giấu thánh giá đeo ở cổ khi viếng thăm bức tường này. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 7 vừa qua khi cha Nicodemus Knabel, người Đức, Điện Phụ đang việc Đức Mẹ an ủi của Công giáo Đức tại Jerusalem, hướng dẫn bà Bettina Stadt-Wattinger, Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu của Liên bang Đức đến viếng thăm bức tường thành khóc, cũng gọi là bức tường phía tây của đền thờ Jerusalem bị người Roma tàn phá năm 70 sau Chúa Kitô. Bức tường này được coi là nơi rất thánh đối với người Do Thái. Khi đến cổng và khu vực bức tường, một nhân viên cơ quan quản trị khu vực này đã nói với Điện Phụ Snapen rằng thánh giá mà cha đeo ở ngực quả là lớn và không thích hợp với nơi này, và yêu cầu cha che thánh giá đi. Nhưng Điện Phụ trả lời, điều này khó quá, bà không tôn trọng tôn giáo của tôi, bà tước bỏ một quyền căn bản. Thánh giá này không phải là một hành vi khiêu khích, tôi là một Điện Phụ, đây là y phục của tôi và thánh giá thuộc về y phục này, tôi là một Điện Phụ tôn giáo. Cảnh tượng này được ký giả tạp chí Der Spiegel của Đức thu hình và phổ biến. Sau đó, cơ quan quản trị bức tường phía Tây đã xin lỗi và nói rằng lời yêu cầu của bà nhân viên lịch sử nhắm tránh một sự gây khó chịu. Cơ quan này cũng khẳng định bức tường phía Tây được mở ra cho tất cả mọi người và không có quy luật nào về vấn đề này tại quảng trường trước bức tường. Đây không phải là lần đầu tiên những vụ như thế xảy ra tại đây. Hồi năm 2007, các giám mục Công giáo Áo đã từ chối vào khu vực này vì các vị được yêu cầu tháo gỡ thánh giá giám mục của mình. Trước đây, đã có vị Rabbi lúc đó đặc trách khu vực này đã yêu cầu Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đừng đeo thánh giá ở cổ khi đến viếng bức tường than khóc. Trong một Twitter, Điện Phụ Snabel viết rằng, thật là đau lòng khi thấy bầu không khí ở nơi thành phố tuyệt vời này dần dần trở nên tệ hơn dưới thời chính phủ mới của Israel hiện nay. Dòng Francisco tại Thánh Địa thu thập tài liệu và bằng cớ về những vụ thiếu lịch sự và văn minh mà các tu sĩ Kitô càng ngày càng phải chịu từ phía những người Do Thái ngày càng bất bao dung. Những vụ khạc nhổ trước mặt họ ngày càng xảy ra trong những tháng gần đây. Một ký giả người Israel, ông Yossi Levi, đã có lần giả mặc áo dòng Francisco để điều tra về hiện tượng này đang gia tăng chống các Kitô hữu. Sau khi mặc áo dòng này, chỉ trong vòng 5 phút sau khi bắt đầu đi dạo trong cổ thành Jerusalem, ông đã bị những người Do Thái khạc nhổ.
Tin giáo phận hư hóa. 11 người dân tộc Thái lãnh nhận các bí tích khai tâm tại giáo xứ Sơn La. Chủ nhật, lúc 20 giờ, ngày 23 tháng 7 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, cha xứ giáo xứ Sơn La, giáo phận Hương Hóa, đã chủ tế thánh lễ ban các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 11 người dân tộc Thái tại nhà thờ giáo xứ Sơn La. Đồng tế với cha Giuse có hai cha Giuse Nguyễn Văn Hiệp và Giuse Nguyễn Minh Đạo. Tham dự thánh lễ còn có cộng đoàn dân Chúa giáo xứ và nhiều người Thái chưa theo Chúa. Trước thánh lễ, cha chủ tế giới thiệu với cộng đoàn về niềm vui mà Chúa ban cho giáo xứ trong thời gian qua, nhất là những người Thái nhận ra và chấp nhận lời mời gọi của Chúa qua việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Chia sẻ trong thánh lễ, dựa vào ba dụ ngôn trong phụng vụ lời Chúa, cha Giuse nói về nắm men. Nếu người đàn bà vùi men trong đấu bột rồi nó dậy men thế nào, thì những người công giáo cũng phải trở thành men, làm cho những người khác cũng dậy men như vậy, nhất là người Thái. Cha nói, Sơn La là đất hội tụ những người dân tộc, có tới 19 dân tộc sinh sống. Vì thế, văn hóa của Sơn La là tổng hợp các nét văn hóa giữa các dân tộc nên khá đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, dân tộc Thái đứng đầu trong các dân tộc đang sinh sống nơi đây, nên văn hóa của người Thái chi phối văn hóa của các dân tộc khác. Hôm nay, một số anh chị em người Thái lãnh nhận các bí tích khai tâm, thì chính anh chị em phải trở thành men Kitô giữa một đấu bột khổng lồ là các bản làng của người dân tộc. Sau bài chia sẻ, cùng với những người dự tầm, mọi người tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và Giáo hội. Cha Giuse đã ban bí tích thánh tẩy và thêm sức cho 11 người trước sự chứng kiến của cộng đoàn dân Chúa Sơn La và nhiều người Thái lương dân được mời tham dự. Hai cha phó đã trao áo trắng và nếm cho từng người lãnh nhận bí tích. Cuối thánh lễ, cha xứ cảm ơn quý cha, quý thầy và những ai đã trực tiếp hay gián tiếp góp phần vào việc loan báo tin mừng trong giáo xứ, cách riêng trong dịp lễ đặc biệt này. Cha cũng mời gọi mọi người hãy trở thành chứng nhân cho Chúa giữa môi trường truyền giáo Tây Bắc. Được biết, để chúc mừng những người Thái lãnh nhận các bí tích khai tâm hôm nay, giáo xứ đã làm tiệc ăn mừng ngay tại nhà xứ.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Tân Cử Agia viếng thăm giới trẻ Israel và Palestine. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức cha Americo Agia, giám mục phụ tá giáo phận Lisbon, trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Bồ Đào Nha, cho biết Ngài sẽ đến viếng thăm Israel và Palestine để gặp gỡ những người trẻ không thể đến Lisbon tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Bồ Đào Nha. Đức cha Agia cũng là Hồng Y Tân Cử. Ngài nói, thật là tốt dường nào, một ngày kia, tại một ngày quốc tế giới trẻ không xa lắm, sẽ không có người trẻ nào trên thế giới còn gặp chướng ngại trong việc tham gia biến cố này, dù đó là chướng ngại kinh tế hay ý thức hệ hoặc an ninh. Mặt khác, những người trẻ các nước đã bắt đầu đến Bồ Đào Nha, đặc biệt từ những nước xa xăm như Đông Timor, Guinea-Bissau, Cabo Verde bên Phi Châu và Panama. Có khoảng từ 70.000 đến 80.000 người trẻ đến nước này một tuần lễ trước khi bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Họ sẽ viếng thăm và sinh hoạt tại tất cả các giáo phận toàn quốc, kể cả tại quần đảo Azores và Madeira.
Tin Pháp Quốc. Thầy Alwa Loser chọn người kế nhiệm lãnh đạo tu viện Tây-Dê. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, thầy Alwa Loser, một tín hữu công giáo người Đức bề trên tu viện đại kết Tây Dê bên Pháp, thông báo là đã chọn người kế nhiệm là thầy Matthew Topper, 58 tuổi, thuộc Anh giáo. Thầy Topper sẽ nhận nhiệm vụ bề trên từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm nay. Nguồn gốc tu viện Tây Dê bắt đầu với thầy Roger Struss, người Thụy Sĩ thuộc Giáo hội Tin lành Trưởng lão, đến sống tại làng Tây Dê, miền Bourgogne, bên Pháp, từ năm 1940 và năm 1949. thầy chính thức lập cộng đoàn đại kết với một số tu huynh thuộc nhiều hệ phái Kitô khác nhau, và hiện nay có khoảng 100 tu sĩ thuộc 25 nước. Cũng có những nhóm nhỏ các tu huynh tay dê sinh sống và hoạt động tại những khu xóm nghèo ở Á, Phi, Nam và Bắc Mỹ. Quy luật của tay dê không quy định nhiệm kỳ của tu viện trưởng, nhưng năm 1998, thầy Roger tuyên bố chọn thầy Aloa Luzer, người Công giáo Đức thuộc bang Bavaria, làm người kế nhiệm. Thầy Aloa bắt đầu nhiệm vụ này sau khi thầy Roger bị một phụ nữ bệnh tâm thần dùng dao đâm chết trong buổi cầu nguyện tối ngày 15 tháng 8 năm 2005. Chủ nhật 23 tháng 7 vừa qua, thầy Aloa, năm nay 69 tuổi, tuyên bố với cộng đoàn rằng 18 năm sau khi kế nhiệm thầy Roger, với thế giới và giáo hội đã thay đổi rất nhiều trong hai thập niên qua. Tôi cảm thấy rằng đã đến lúc một anh em đã gia nhập cộng đoàn chúng ta sau tôi, đảm nhận trách nhiệm của tôi. Trong sự cảm thông gia đình của chúng ta về đời sống cộng đoàn, sứ vụ của tu viện trưởng không có giới hạn tuổi tác hoặc thời hạn ấn định trước. Nhưng tôi tự nhủ, tôi có nhiệm vụ chuyển giao trách vụ này trong khi tôi có thể có giờ để chuẩn bị cho sự chuyển tiếp này mà không bị một ràng buộc nào. Trong hai năm gần đây, tôi đã tham khảo ý kiến các anh em tôi, chúng tôi đã cầu nguyện và suy nghĩ, và tôi đã chọn thầy Matthew làm tân bề trên của tay dê. Tôi hoàn toàn tin tưởng thầy sẽ mang lại sự tiếp tục và đề ra những bước tiến đúng để thúc đẩy cộng đoàn chúng ta, là một vụ ngôn nhỏ bé về tình hiệp thông theo ý hướng của vị sáng lập. Thầy Matthew Topper sinh ngày 10 tháng 5 năm 1965 tại Cusay, Anh Quốc, gia nhập cộng đoàn tay dê ngày 10 tháng 11 năm 1986, lúc 21 tuổi. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Đại diện giáo phận Hà Tĩnh thăm hỏi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi. Theo sự hướng dẫn của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ chăn giáo phận Hà Tĩnh, sáng ngày 23 tháng 7 vừa qua, Linh Mục Dưỡng Ấn Phêrô Nguyễn Đoài cùng một số anh chị em di dân tại miền Nam đã đến thăm hỏi, cảm ơn và chúc mừng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh nhân dịp kỷ niệm 13 năm thụ phong giám mục của ngài, 23 tháng 7 năm 2010, 23 tháng 7 năm 2023, và nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi. Cuộc thăm hỏi diễn ra trong bầu khí vui tươi, tràn đầy tình gia đình. Trong buổi nói chuyện, gặp gỡ, đại diện giáo phận Hà Tĩnh đã nói lên lòng cảm kích và biết ơn của giáo phận đối với Đức Cha Phaolô, vị chủ chăn tiên khởi của giáo phận, đồng thời đã nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành trên Đức Cha Phaolô trong những tháng ngày hưu dưỡng, để Đức Cha luôn an vui, khỏe mạnh, tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và giáo hội trong những sứ mạng khác nhau. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945 tại giáo xứ Làng Anh, giáo phận Vinh. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh với khẩu hiệu giám mục là Sự thật và tình yêu. Tiếp đó, đến ngày 22 tháng 12 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Phaolô làm giám mục tiên khởi của Tân Giáo phận Hà Tĩnh. Sau hơn 2 năm tại vị, ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận đơn tự nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp theo thỉnh nguyện của ngài. Hiện tại, Đức Cha Phaolô đang hưu dưỡng tại tu viện Học viện Đa Minh, số 90 Nguyễn Thế Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu thương có đôi tay mở ra đỡ nâng đời nhau đem những ban mai trao tặng. Tình yêu thương có đôi chân vội vã đến bên đời nhau cùng sớt chia bao khó khăn. Tình yêu thương có đôi tay lắng nghe những tiếng thở dài câu chuyện buồn hôm nay. Tình yêu thương có đôi mắt nhìn sâu nơi từng nỗi đau và nhận ra cuộc đời cần nhau. Trái tim Giê-xu dùng xa bước chân lên đường ta vào đời chứng nhân tin mừng bằng tình yêu thương. Thắp sáng lên cuộc đời tình Chúa thắm trong tình người yêu thương là bước ra khỏi mình sống cho mỗi.
Ở tuổi 45, Scott Neeson có đủ thứ mà một con người mơ ước: chức vụ chủ tịch hãng phim 20th Century Fox, biệt thự sang trọng, xe hơi thể thao và danh sách những người nổi tiếng trong đám bạn bè. Song, ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, bất ngờ với tất cả, anh đã bỏ ngành kinh doanh điện ảnh, bán đi tất cả tài sản và mãi mãi biến mất. Không dây dưa với thế giới điện ảnh để chia sẻ và phục vụ người nghèo. Trước đó, Scott đã tình cờ đến Phnom Penh, thủ đô của Campuchia trong đợt nghỉ phép. Anh chỉ muốn nhìn thấy chùa chiền châu Á và Campuchia chỉ là một chặng dừng chân trong dự kiến vài nước cần đến. Một lần, ngồi uống cà phê vỉa hè, khi Scott cho một đứa trẻ ăn xin chút tiền, thì một vị khách ngồi kế bên bỗng nói, nếu ông muốn giúp trẻ em thật sự, thì hãy đến bãi rác thành phố. Ơn trên thúc đẩy, anh nghe theo lời khuyên này. Những gì được chứng kiến khiến anh sốc nặng. Khoảng 50 đứa trẻ với các thùng rác hôi hám để tìm đồ ăn thừa sống qua ngày. Anh nghĩ, mình phải làm gì đó để giúp đám trẻ, hoặc đành để đám trẻ bơ vơ bên thùng rác. Anh có thể quay đi và làm bộ không nhìn thấy gì, nhưng rồi anh bỗng cảm thấy mình phải có nghĩa vụ ở đây. Ngày hôm đó, anh thuê phòng cho hai đứa trẻ vô gia cư tá túc, cách xa bãi rác, rồi lo chữa bệnh cho chúng. Trên đường về lại Mỹ, Scott nghĩ đến cách giúp đám trẻ tội nghiệp. Và anh thấy thiên chức của mình là ở mảnh đất đầy đau thương này. Anh nhận ra những thứ xa hoa ở Hollywood chỉ là phù phiếm. Anh đã bán tất cả tài sản ở Mỹ và bay sang Campuchia để nuôi 200 đứa trẻ ăn học trong 8 năm. Anh đã lập ra tổ chức Cambodian Children's Fund giúp trẻ cơ nhỡ. Đến nay, số trẻ được ông giúp ăn học, chăm lo y tế, chỗ ở đã lên tới 2.000. Scott không có con riêng, anh cũng không có ý định lập gia đình hoặc trở lại Los Angeles, vì giờ đây cuộc đời anh đã gắn liền với những đứa trẻ đường phố. Chúng ta không còn xa lạ với những câu chuyện tương tự như Scott, chẳng hạn như câu chuyện về cuộc đời của mẹ Teresa Cancuta, hay câu chuyện về nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tên là Louise Barnett. Chỉ qua một câu nói của đức cha Fulton Sheen, giám mục New York, cô đã rút đi bộ cánh đẹp đẽ của một nữ tiếp viên hàng không và rời bỏ một nghề nghiệp thời thượng để đến phục vụ các bệnh nhân phong tại trại phong Di Linh, Việt Nam. Sau này, cô đã gia nhập hội dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Việt Nam và dành trọn cuộc đời cho các bệnh nhân phong ở Việt Nam và Tahiti. Chính trên quê hương Việt Nam chúng ta hôm nay, không ít những người đang thầm lặng khoác chung một chiếc áo hay xỏ chung một đôi giày của những người nghèo. Tuy nhiên, cũng không phải ai cũng sẵn lòng thể hiện lòng cảm thương với những người bất hạnh, nhất là trong một xã hội đầy sự lừa lọc, vu khống và vô ơn. Trong một xã hội như vậy, những cử chỉ bác ái nhỏ nhặt cũng khiến chúng ta dè dặt, hoài nghi. Chúa Giêsu khi đến thế gian đã chia sẻ thân phận nghèo hèn của nhân loại. Ngài dành tình thương đặc biệt cho người nghèo khổ, đau yếu. Ngài hiệp thông với phận người bằng cách đồng hóa mình với những người đau khổ nhất. Ngài cũng dạy các môn đệ, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Các mẫu gương sống cho đi để yêu thương phục vụ không thiếu. Vấn đề ở chỗ là cõi lòng chúng ta còn thiếu điều gì đó để có thể học theo mà yêu thương. Ước gì chúng ta cũng luôn mở rộng lòng để có thể cảm thông trước những mảnh đời bất hạnh mà chia sẻ yêu thương với họ. Lạy Chúa, những gánh nặng cuộc sống vẫn đè nặng trên đôi vai chúng con, nhiều khi khiến chúng con mỏi mệt, không còn muốn mở lòng ra với tha nhân. Cuộc đời chúng con lắm lúc khốn khổ, đến mức chúng con nghĩ rằng mình chẳng còn gì để cho đi. Hoặc chúng con bị cuốn vào cuộc sống vật chất và đua đòi thành công cá nhân mà quên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Xin ban cho chúng con lòng nhân ái và sự nhạy bén để nhìn thấy những người xung quanh chúng con đang cần sự giúp đỡ. Xin cho chúng con sức mạnh và sự kiên nhẫn để tiếp cận với những người bất hạnh và sẵn lòng cống hiến để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Amen.
Tình yêu thương có con tim thổn thức với bao buồn vui đau khổ nơi muôn cõi lòng. Tình yêu thương có đôi vai bình yên, dẫu chỉ lặng im mà dành nhau qua đắng cay. Tình yêu thương có nơi tâm hồn ta, với Chúa chính là tôi tình yêu bao la. Tình yêu thương lớn lên nếu sẽ chia như tình thập giá, tình Chúa chết cho người mình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.